đang tiếp tục bàn về cái kinh Địa Tạng, 28 cái lợi ích của trì cái kinh Địa Tạng Bồ Tát, kinh Địa Tạng. Gia đình thân quyến an lạc. Giữa cái sự tình cái liên hệ và mật thiết giữa giữa cha cha mẹ con cái đó, thì lâu lâu nó có sự căng thẳng. Thường thường con cái nó nhìn cha mẹ là có vẻ lỗi thời, và không thể hiểu được cái thời đại. Thường nghĩa là nghĩ rằng là cha mẹ bị mê muội. Tôi lại ngạc nhiên, tôi hỏi thì là có phải như vậy không, tại vì có vẻ như là lại đứa mấy đứa con cái nó rõ ràng như vậy, nó sáng suốt như vậy. Quý vị nghĩ sao? Cha mẹ thì những con cái giống như là con cái có nhiều lỗi lầm, có nhiều sai lầm lắm, nhưng đều vì thương yêu chúng nó thành ra sẵn sàng tha thứ những cái lỗi lầm của nó. Riêng giữa vợ chồng, phải con cái không nha, vợ chồng cũng vậy, có cái sự căng thẳng. Lúc trước cưới nhau thì chuyện vui vẻ lắm, sau khi mà cưới nhau rồi thì bắt đầu mới lộ ra cái chân tính của mình. Nhất là có người mà không biết giải quyết khi mà có sự xung đột. Tôi có cảm tưởng là không phải là có người ai có sáng suốt như người khác hết đó. Cái vấn đề là chuyên môn có thể xảy ra cái vấn đề lớn là tại vì không biết giải quyết cái sự xung đột. Khi mà có xung đột đó, sao mà giải quyết nó ra? Cái quan trọng là con người khi mà sống chung với nhau sẽ có sự xung đột, trước sau sẽ có sự xung đột. Thành ra khi mà xung đột như vậy thì có cái khuynh hướng là trách lỗi người kia, với là phải và không biết là làm sao giải quyết cái xung đột đó. Cứ nghĩ mình thích người kia tại vì rất ít xung đột. Cái quan trọng là phải thích người ta lúc mà có xung đột mới có thể lâu dài được. Khi mà tôn sùng ngài Địa Tạng Bồ Tát thì những cái chuyện này thường thường nó biến mất, nó không có xảy ra. Nghe hỏi có người nói là cái kinh nghiệm họ là không có vẻ như vậy, hình như có trong gia đình bây giờ có sự xung đột hết. Thấy mới nói mình chỉ cùng tôn sùng ngài Địa Tạng Bồ Tát thì bỗng nhiên mấy cái sự khó khăn nó bỗng nhiên nó biến mất. Quý vị tôn sùng quý vị Địa Tạng Bồ Tát đến đến trình độ nào? Ý nghĩa là như vậy nè. Nếu quý vị thực sự mà tu và tôn kính ngài Địa Tạng Bồ Tát thì tới một trình độ nào đó thì quý vị có cái khả năng để giải quyết những cái chuyện này. Không có nghĩa tôi nghĩ nghĩa là chuyện này cũng xảy ra. Cái sự thật á, con người sống chung với nhau sẽ có sự không đồng ý, có sự xung đột, và nhiều khi nó xung đột rất là mạnh, rất là mãnh liệt. Cái người mà có chuyện xảy ra như vậy, cái người mà có trí huệ là cái người mà biết giải quyết nó. Cái vấn đề không phải là mình giải quyết vấn đề lập tức, mà vấn đề mình có thể nhìn 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 rõ ràng cái vấn đề là cái gì để giải quyết nó được. Cái chuyện thông thường là người ta nghĩ là mình đúng, không chỉ nhường người kia. Cái người có trí huệ không bao giờ làm chuyện nói hết đó. Cái người mà có trí huệ biết mình đúng, mà bao giờ mình cũng nhường hết đó. Cái người mà không có trí huệ mới là đòi nghĩ là mình đúng mà không bao giờ chịu nhường. Khác biệt ở chỗ đó đó. Vấn đề là không phải sai hay là trái. Phải là trái. Vấn đề là mình có chịu, mình nhất định, mình căng thẳng nhất định là người 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 không chịu nhường, nghĩ là người ta sai. Vấn đề như vậy, bởi vì quý vị là về cái phương diện của người cha mẹ. Đó là con cái mình nó đòi dùng dùng thuốc xì ke, thuốc Việt. Mình nói là không nên dùng. Nó nhất định nó dùng, làm gì bây giờ? Mình biết mình đúng, tụi nó sai rồi đó. Làm gì bây giờ? Bây giờ trường hợp như vậy, ông này ông nói là trường hợp nếu mà nhà tôi không có thể xảy ra được, tại vì nếu như mà tôi có nhà trong nhà tôi không cho phép cái chuyện này xảy ra. Cái vấn đề là ông nói như vậy chẳng thà mình đuổi nó ra còn hơn để nó để ở nhà mà nó làm bậy. Nhưng trong chùa vậy, mình biết là nó hư, mình cho nó ở trong chùa như thường, nhà đuổi nó ra tốt hơn. Con cái sao đuổi được? Đuổi con nó được không? Biết nó hư đó, đuổi nó được không? Đuổi được không? Có nhẫn tâm mà đuổi nó được không? Mình là người mẹ, vậy hỏi mấy cái quý vị mấy bà mẹ đó, mình đuổi con cái mình được không? Mình biết nó hư đó. Tôi cười, tôi đùa với mấy ông này, nói là đàn ông khác đàn bà chỗ đó, đàn ông đuổi con được, còn đàn bà đuổi con cũng được, nhưng đều đuổi xong rồi á là không thể nào mà yên tâm được, tại vì thấy có cái cảm thấy cả có mặc cảm tội lỗi. Là sao cơ?
Pháp mà dạy mà nhìn và nghe cho nó biết, ví dụ như bây giờ biết những cái đó là như xì ke rồi đó, là mấy cái nó có cái hại cho cái bản thân rồi hại cho xã hội này kia, thành ra có những cái mà phim mà người ta chiếu về giáo dục về cái đó đó, cho nó nghe nó ấy biết trước, rồi mình cũng hướng dẫn dạy nó cho nó biết để nó phòng hộ và nó tránh né cái đó trước, rồi chừng nào đó, tới chừng mà nó là cố, nghĩa là biết mà nó vẫn cố phạm á, thì cái trường hợp đó khác. Chứ có nhiều khi cái bản thân á, cá nhân của cha mẹ lại nói ở trên miệng thì cấm ở đó, mà trên bản thân lại dẫm ở trên cái vực đó. Là con nói cái điều đó thứ nhất đó. Cái thứ hai đó là khi mà nó đã xảy ra như vậy đó, là cái bà mẹ hay là ông cha đó, bởi vì nó là cái người, cái duyên gần nhất với mình phải gần nó, coi nó như là một người bạn thân hơn là một cái kẻ xa lạ. Tới chừng để xảy ra rồi thì lại trừng phạt này kia, thì con thấy cái phương pháp giáo dục đó nó không có thích hợp. Đó. Con nói đây là cái phương pháp mà theo cái Montessori đó, là
Montessori đó.
Phải coi nó, phải lúc nào cũng phải mình là một người hướng dẫn nó, chứ không phải là một người để kềm kẹp nó. Nó là để cho nó phát triển, và mình đó là một cái người bạn, mình đã đi trước, mình biết, mình hướng dẫn cho nó. Và cái phương pháp nó hay nhất là phương pháp nhìn và nghe.
Thành nó mới bị bệnh hoạn như vậy, mình làm sao bây giờ? Mình giữ nó trong nhà hả? Làm gì bây giờ?
Con nói là để cái phương pháp phòng hộ tránh né trước, mà trường hợp như đã xảy ra rồi, thì cái người thân đó lại càng là một cái người bản thân của nó gần nó hơn, chứ hơn là xua đuổi nó. Bởi vì nếu mà mình làm phương pháp như vậy, nếu làm như vậy đó, thì ở trong cái xã hội đó, có những cái đứa nó đi buổi đời lang thang nhiều là do trường hợp đó.
Như là bản thân, khi cô nói bản thân có nghĩa là mình mà mua thuốc cho nó hút phiền, cho nó hút rồi, hay là sao? Sao nó bằng bản thân mình nó đòi thức phiền đó, nó lên cơn ghiền, nó đòi thức phiền đó, mình bằng thân mình làm cái gì bây giờ?
Con thấy cái trường hợp đó của Việt Nam nó cũng có xảy ra nhiều, rồi mấy đứa như vậy đó thì cha mẹ nó đi cai nghiện, phải theo dõi nó, cho nó vào những cái trường mà nó phải cai nghiện. Cái trường hợp đó đã xảy ra rồi, phải cai nghiện, mà cha mẹ phải là theo sát nó, chứ không có nên bỏ bê nó như thế đó. Trường hợp mà để mà xảy ra đó, thường thường đó là cha mẹ mắt đi làm rồi tắt mặt tối, hoặc là cưng chiều con quá, không có theo dõi nó, thành ra nó mới là tới thẳng về nó mới xảy ra.
Tôi đồng ý với sư cô nói, tại cái thứ nhất, cái điểm thứ nhất là mình với cái cương vị người cha mẹ thì mình cái bổn phận mình hướng dẫn tụi nó, thì mình có thể bắt tụi nó được. Thành cái kiểu mà Montessori nó đúng, tại vì không phải bắt ép buộc nó, mà mình hướng dẫn nó, mình thân cận nó để nó tin tưởng mình. Cái quan điểm tôi là vấn đề không phải là làm bạn thân của nó, mà tôi muốn cái lòng, muốn con cái của tôi đó nó tin tưởng tôi. Giữa cái quan hệ với nhau á, không cần biết cha con, cha mẹ, hay là ngay vợ chồng, hay là anh em này nọ, là phải có cái sự uy tín, có sự tin tưởng với nhau. Một khi mà cái tin tưởng không còn cái tin tưởng nữa, thì mình không thể nào mà có thể giải quyết những vấn đề mà xung đột nặng nề. Thành mình cái bổn phận của người cha mẹ đó là phải nhìn con cái mình, để mình người thân của mình, để mình nhìn người ta bắt đầu đi lạc đường hay đi khác đường, mình biết để mình giúp người ta đổi hướng. Quả Ngân nói sao? Tại cái xã hội này người ta có quan điểm, có thường thường có quan điểm sai lầm là nghĩ là mình phải lo theo đuổi cái vật chất để cung phụng cho con cái mình, người thương của mình, mà không bỏ thì giờ để mà nuôi dưỡng cái lòng tin, nuôi dưỡng cái sự cái liên hệ đó. Ok. Có Ngân.
A Di Đà Phật, xin bạch thầy. Giống một cái thế hệ đó, một cái thế hệ nó khác nhau. Một cái xã hội đó, một cái xã hội nó khác nhau. Giống một cái thế hệ đời của con như vậy nè. Muốn đi làm hư cũng không biết đường mà đi làm nữa. Rồi bây giờ đời văn minh ở nước Mỹ này con thấy rất là rõ ràng. Nó là trên con mình hư là từ ở đâu? Từ cái xã hội đó, nó dẫn dắt con mình hư. Chứ trong gia đình mình đó không có nói là hư đâu. Không nói vậy tới cha mẹ. Là trong cái xã hội đó.
Xin lỗi tôi nói cái phần này con. Ông đồng ý. Ông hoàn toàn đồng ý. Cái xã hội nó lôi kéo tụi nó đi lạc đường.
Giống cái tụi học sinh, tụi giống tụi nhỏ ở đó thì nó 18 tuổi. Thì mới ấy, cái tụi mà ở trên xã hội, cái tụi mà nó có một cái trí huệ, không biết là nó buôn bán, nó tha làm cái gì thì ngọ tị thì không mấy gì hiểu. Là nó bắt đầu, nó hướng dẫn những cái đám mà 14, 15 tuổi bắt đầu là nó hướng dẫn, nó đi vô trường á. Nó hướng dẫn cái tụi đó làm hư rồi. Tới cha mẹ mình biết đó là con mình đã đi quá xa rồi. Mình nghĩ con mình có 14, 15 tuổi thôi. Bây giờ nè, hiện giờ tới bây giờ nè, bây giờ nó lên tới một đám ha, 11, 12 tuổi là nó dắt dẫn tới cái đám nó hư nữa đó.
Nhớ quan trọng họ hướng dẫn con cái chúng ta mà đi lạc đường. Tại vì tụi nó tin tưởng người kia hơn nó tin tưởng mình. Ok. Mình làm cha mẹ phải chú ý tới con cái mình đó, bạn bè nó là ai. Nếu như con cái mà quý vị không biết tụi nó thân thiện với ai, không biết là tụi nó thân cận với ai, tin tưởng ai, là khi mà tụi nó đi lạc đường thì cái lỗi là lỗi quý vị, nhưng phải lỗi tụi nó. Hả? Cái sự thật là cái thời buổi này, nhất là mình người dân di cư qua xứ này nữa, mình đừng lo thì giờ, mình lo sinh sống, mình lo tìm cái sinh sống, tìm cái miếng ăn. Mua đúng tiền rồi, mua trả tiền nhà, tiền xe, tiền cổ, đâu có rồi, ai giúp rồi, mình nữa đúng đâu rồi, đúng rồi. Mình chật vật dễ sợ, khó khăn dễ sợ, đâu có thời giờ coi con đâu.
Đúng rồi, đúng rồi.
Xin mô Phật thầy, giống như của con, giống như mấy người mà ở Việt Nam mà qua Mỹ vậy á, cái đời sống rất là khó khăn, ai đấy cũng cha mẹ cũng đi làm không, đâu có phải giống ở Việt Nam mình kiếm gì buôn bán, mình cũng ở nhà mình coi chừng con được. Còn ai nấy cũng đi làm, tại dắt đưa chở nó đi trường học xong rồi chở nó về thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất mình làm cũng làm, nhưng mà cha mẹ lúc nào mình phải khăn cẳng con. Một đêm nó đi đâu hoặc nó chơi với bạn nào, giờ dắt nào mình phải quản lý cho nó chặt chẽ.
Không phải mình cấm đó nha, mình không nói về là mình rất nghiêm khắc với con cái mình. Nó làm coi như là lính vậy đó. Cái quan trọng là cha mẹ là không phải là mình phải vì mình sợ nó hư mà mình phải kềm nó, mình nghiêm khắc với nó. Mình phải cho nó cái cơ hội để nó học hỏi, nó tìm tòi. Ok.
Dù bác có cái mình phải chú ý nó cái động phải... nó có làm cái gì mình phải chú ý nó chơi right. Bạn tốt không tốt mình phải để ý cho right. Nó
mình phải nói
đâu
chuyện
đơn
nó
giản đâu.
Phải khuyến khích tụi nó bày tỏ cái tư tưởng của nó, cái cảm tưởng của nó rất rất là quan trọng.
Một đêm nó đi đâu phải chú ý nó đi chỗ nào, bao nhiêu giờ nó phải về, các học hành nó ra sao phải để ý nó từ chút cả. Mình chỉ làm chứ mình có cha mẹ có trách nhiệm lo cho con cái, mình thả lỏng quá nữa hư hết à.
Tôi đồng ý cái trách nhiệm của cha mẹ, cái này là cái mà tại bác nói kinh nghiệm bác mới nói như vậy thôi, chứ còn lúc mà bác có con bác đâu có làm như vậy đâu, đúng không?
Tôi lúc nào tôi cũng nghiêm lắm mà thầy ơi, từ ở Việt Nam tới Mỹ tôi cũng nghiêm lắm, đơn giản như người ta tưởng.
Con bác có ai hư không?
Không. Sao?
May mắn sao?
Được công an.
phải uống nó, phải uống, có lý lắm, có lý lắm. Cái quan trọng như vậy này, cái quan trọng nhất là mình có thể không đồng ý về cái nghiêm khắc chừng nào. Cái như bác đánh con 20 tuổi là tôi không dám rồi đó. Có ác biết không, cái xứ này là bác hên lắm á, bác có phước lắm á. Cái xứ này bác quýnh con mà trên 20 tuổi quýnh con, dưới 20 tuổi quýnh con, nó còn nó bắt mình bỏ tù nữa, cảnh sát bắt mình bỏ tù á, không chơi đâu. Không có đâu, không có đâu. Cái tin ba, tin ba hung, hung dễ sợ lắm. Tôi gặp bác rồi, tôi sợ bác rồi. Đừng có đổ lỗi người khác. Ừ. Rồi khi giờ ok, giờ tôi tò mò, giờ thắc mắc chuyện này. Hả? Bác có mấy đứa con trai?
Hai thằng trai hả?
Có mấy đứa con gái?
Sáu đứa con gái.
Mấy đứa con trai nó cưới vợ, bác có đồng ý nó cưới vợ không?
Dạ thì mình nó cặp con gái đàng hoàng, cưới vợ đồng ý chứ.
Tức là bác chọn vợ cho nó luôn nữa?
Không có đâu, nó chọn, nó tự chọn, mình chỉ ra mắt mình coi thôi, nó chọn, nó thích thì mình cưới cho nó. Nhưng phải là cô gái đàng hoàng chứ không có bậy bạ được vậy thôi. Con hy vọng như vậy thôi.
Tôi không tin bác. Chứ bác không đòi môn đăng hộ đối hả? Thì bởi bác mới sai. Sao?
Nói vậy đó thì...
Bác không hiểu, tại bác chỉ hiểu mấy cái người mà cái gia, mấy gia đình mà ta thường lưu đó. Ta cái chuyện hôn nhân quan trọng đó, là ta xây dựng cái sự an toàn của cái gia cấp của họ bằng cái hôn nhân. Sao?
A Di Đà Phật. À, thời buổi bây giờ đó thầy, mua một tặng tới hai ba lần đó thầy.
Cái bà này khéo, bà bác khéo vậy sao, bác giỏi vậy sao,
giống con ngọ đó.
Mà cái chuyện quan trọng nhất tôi là dạy từ cái đi qua nó qua nó lại để coi từ nó ai mới đem chữ đó đâu. Đúng. Cái quan trọng như vậy này cái chữ bác nói là chữ đức. Con người sống phải có đức. Tôi mò đường cái nửa tiếng hồ mà chưa ai nói đúng cái chữ này. Mình sống cho có đức. Đừng có sống cho đúng mà sống cho với cái đức. Chính khi mình nói cái gì đúng á, người ta khó chịu lắm. Không thích. Không ai thích hết á. Ai cũng nghĩ là mình đúng hết á. Ai không muốn người ta nói là mình sai, người ta đúng là mình sai hết, đúng không? Cái quan trọng sống cuộc sống với cái đạo đức, mình mới có cái cơ hội hạnh phúc được. Mình phải dạy con cái mình cái đạo đức, cái đó là cái quan trọng nhất. Đừng cái chuyện đúng sai nó theo cái thời điểm, theo cái thời thế. Ok, cái đạo đức nó không có đổi, cái đúng nó sai nó đổi.
Giống như sáu thằng rể của con nó không nghèo, chứ không có đứa nào nó giàu, nhưng mà có cái con người nó đàng hoàng lắm. Uh-huh. Gia đình giúp có lễ giáo đàng hoàng chứ không có bậy bạ. Uh-huh. Con thích như vậy, còn trả con cho nó thôi. Uh-huh. Chứ không có vấn đề mà tiền bạc, quan trọng nhất là phải đàng hoàng.
Uh-huh. Chẳng như có nhiều gia đình tôi biết là có nhiều rất nhiều tiền, có đâu có hạnh phúc đâu. Phần lớn nhiều gia đình có nhiều tiền đâu có hạnh phúc đâu. Tại sao cái bác có cái trí huệ như vậy? Tại cái ngày đầu tiên mà tôi nhìn bác á, tôi biết cái bà này có đã nhị thiền rồi. Thì tôi mới sợ bà. Tại vì hồi đó tôi đã biết á, là tôi đã ngán bà rồi. Nói chứ đúng, không phải sợ mà ngán. Thành ra tôi biết khi mà... Thành tôi biết là con cái bác rất nể bác. Tại vì cái lực của bác rất là mạnh. Nó không phải cái lực đó không, nó phá cái huệ đó ra nữa. Nhờ có cái đình đó mới phát cái huệ, cái sáng suốt. Cái lý do bác có cái cách nhìn đúng như vậy, tôi phải đồng ý như vậy, tại vì cái trình độ bác có cái trình độ định lực, thành ra có cái trí huệ mở ra với định lực, nó thấy được đúng đường như vậy. Ok. Thấy cái con bà con lúc tôi gặp đầu tiên á là không định. Quý vị không có cái định lực á, quý vị không thể nào thấy rõ ràng được. Bây giờ bà này bà có cái định lực rồi, bà nhìn rõ ràng. Thanh Quán Thế Âm bệnh dạo này mà mở miệng nói là mấy lời toàn xuất sắc không. Thấy không? Bữa nay thầy định đầm nữa. Hả? Sao? Nói gì? Mình có thể nói lời nha, mình cũng đã dùng cái lý luận nha. Mình phải có cái trí hệ thực sự, mình mới có kết quả tốt được. Chứ không thể nói là tại vì tôi biết hay là tôi đúng hay là người ta sai. Cái đó, cái đúng cái sai nó không quan trọng. Cái trí huệ nó từ cái định lực nó ra. Nói cách khác, nói một cách, một cái quan điểm khác nó có liên hệ tới đó. Cái bổn phận người cha mẹ muốn hướng dẫn con cái mình đó, là mình muốn hướng dẫn con cái mình thì mình phải hơn con cái mình. Nếu như quý vị muốn hướng dẫn con cái quý vị thì cái định lực quý vị phải cao hơn tụi nó, quý vị mới hướng dẫn nó được. Nếu như mà sức quý vị thua tụi nó không nghe lời đâu. Cái chuyện xảy ra này, 4 năm trước tôi mướn một cái phòng để dạy thiền. Tôi mướn cái phòng ở thành phố Lakewood dạy cái thiền. Cái phòng nó khoảng chừng nửa cái phần điện này thôi. Hồi đó là tôi không dám cạnh tranh mấy thầy mấy cô. Mình nói Chủ nhật á, mình mở Chủ nhật thì ngay thầm tới với mình, thầm mình mở thứ bảy. ít nhất thứ bảy ta đi, ta tò mò ta tới đi, mà tới ta nhìn mình cái đó, sau Chủ nhật ta tới chùa chắc ăn hơn. Mỗi thứ bảy á, mướn cái phòng như vậy thì có khoảng chừng 14-20 người tới tham dự. Okay. Hồi đó tôi có một cái người học trò của tôi là làm có bằng tiến sĩ về tâm lý học, mà chuyên môn cái nghề làm vừa dạy đã làm giáo sư ở đại học, mà còn hành nghề để mà để mà khuyên lơ người ta nữa. Bà tới bà học thiền thì nổi trong một trong 2-3 tháng thì bà đạt từ không thiền, không định lực gì hết, cho tới được sơ thiền. Một cái người học trò khác của tôi, một cái bà đó cũng 60 tuổi rồi. Hồi đó là cái bà đã hành nghề là bà làm thư ký với là làm kế toán. Okay. Cái thời đó thì cái bà đó nổi trong 3 tháng thì bà đạt được nhị thiền, tức hơn cái bà có trí thức một tí. Lúc đó tôi có một người thứ ba, học trò thứ ba là đệ tử của tôi nữa, tôi nhận làm đệ tử. Cô này thích hút xì kè, mê hút xì kè. Nhờ hút xì kè như vậy nhập nhị thiền ngay lập tức. Tôi gặp tôi nhập nhị thiền rất là lẹ, gặp tôi có 2 lần nhập nhị thiền ngay lập tức. Về thiền xong rồi hút xì kè nữa, thích dễ sợ lắm. Kể với tôi, kể khóa nói lắm là con ngủ cũng thiền, con thiền con thấy cảnh giới của cực lạc mà nó đẹp, nó chim, nó hoa, nó đẹp không thể tưởng được. Cái cảnh giới người ta tuyệt vời. Thành ra thường thường bạn tới mà cô này tới, cô này trẻ, cô này 40 tuổi, này xinh lắm, mà chuyên môn bị đàn ông rượt, mà chuyên môn thương hút, thích hút xì kè. Mỗi lần tới lớp học thiền như vậy á, mà phi xì ca thì rõ ràng thấy mới phi xong thì bà sung sướng dễ sợ lắm. Còn lâu lâu mà không phi thì có vẻ sáng suốt. Còn lúc phi thường thường mà tới lớp mà phi thì bắt đầu có vẻ sung, rất là sung sướng, quá sung sướng này. Ok. Cái bà mà tâm lý học đó, bà nhận ra ngay lập tức. Bà tới bà mắng. Bà tới bà cái tâm mà tốt lắm. Quý vị phải hiểu là bà này muốn bà mà giúp như vậy phải bà phải sạc tiền như giờ 100 đồng 200 đồng nữa. Thế bà tới bà khuyên cái học đệ tử của tôi, bà nói là đừng có làm như vậy không có tốt. Ok. Tôi thấy rất là phục cái bà tâm lý học này. Nói thì nói như vậy thôi, con nhỏ đệ tử tôi đó, nó nhìn nó liếc thôi. Cái miệng thì nói cái lý thuyết rất là hay. Tôi nhìn, tôi quan sát này, tôi phục là tôi thấy, tôi thán phục lại cái người da đen, da đen nha. Người ta rất là rộng lượng, tới giúp người khác. Okay. Vì cái lòng tốt như vậy tới giúp thôi, mà không đủ sức giúp. Nói mà khuyên người ta là cái bao nhiêu cái lời nói nó dội ra hết, nó vào không được. Cái bên kia nó không nhận. Nó dễ sợ như vậy đó. Ông này cười khúc khích, ông biết cái kinh nghiệm ông cũng như vậy. mình không đủ sức nói đâu nghe. Cha mẹ muốn dạy con cái á, mình phải hơn sức nó mới nghe lời mình. Thành ra sức mình hơn con cái, mình nói nó mới nghe lời được, nó mới nể mình được. Thành ra coi quan niệm tôi nhắc cái vị như vậy, đối với người cha mẹ á, là phải có cái đạo đức để biết cái gì đúng cái sai, cái gì đạo đức nó đúng, rồi xong mình có đủ sức để mình nhốt nhồi sọ nó cái đạo đức rồi cho nó nhớ những cái đạo đức đó. Còn nếu mình không đủ sức á, mình nhồi sọ nó không được. Giờ có cái chuyện khác nữa. À, tôi có người học đệ tử khác nữa. Cái chuyện khác nữa, ngày nay ổng có ở đây, thành mình có thể nói xấu sau lưng ổng được. Ổng tới tôi tại ổng đã từng tu mấy cái tuổi pháp môn ngoại đạo á, để mà từ lâu rồi. Ổng tới. À, rồi ổng tới tu muốn tu học thiền chơi vậy thôi. À, tới mấy chỗ khác học mấy pháp môn ngoại đạo thì tu sung sướng dễ sợ lắm. Gặp tôi bắt xếp bằng. Bắt xếp bằng như vậy chân nó đau dễ sợ lắm, ổng chịu không nổi, ổng điên tiết luôn được. Ok, xếp bằng một tí khoảng chừng tí xíu là cái người ổng toát mồ hôi như là tắm vậy. Bỗng nhiên thay vì bỏ cuộc, tại vì thấy rõ ràng trước giờ cái ông này cái gì làm gì ông thành công, ông này trong cái công ăn việc làm bất cứ làm chuyện gì đều có thành công hết, mà tới học thiền của tôi là thất bại từ đầu liễn xiển. Bắt biểu làm cái gì là làm thiền thì cũng được. Thế cái lai hay là ông này là ông không có bỏ cuộc. Vì vậy á, sau 3 tháng rưỡi ông đạt được từ zero thiền cho tới sơ thiền. 3 tháng rưỡi tới khi mà tôi chứng nhận ông đắc được sơ thiền rồi thì ông tới ông nói là vậy con muốn quy với thầy. Có sơ thiền một cái mở huyện ông tức tới đòi quy với thầy. Tôi đang đùa nói rồi. Trong cái đơn điện á, nói là con muốn quy Tam Bảo. Cái lý do là gì? Tại sao vậy? Tôi muốn quy Tam Bảo để muốn giúp hai thằng con trai thôi. À, không phải muốn quy Tam Bảo để mà được phước hoặc là để mà giác ngộ hoặc là để giúp đời hoặc là giúp người. Chỉ muốn giúp một chuyện thôi. Để giúp hai đứa con trai nữa thôi. Không phải để muốn giúp vợ mình nghe chưa? Không phải để giúp cha mẹ mình đâu. Giúp hai thằng con trai thôi. Sau cùng tôi mới gặp có cơ hội chuyện khác, câu chuyện khác nữa. À, gặp được người con trai trưởng của ông, ông cưng dễ sợ, ông thương dễ sợ lắm. Mới tạo rất nhiều phiền não cho ông. À, cái người con trai này giỏi dễ sợ lắm. À, người tốt, người đàng hoàng. Nếu có cái tội là thích physica thôi. À. Cái cậu này, vấn đề cậu này như vậy nè. Cậu vào trường học á, không chịu học. Ngay vào trường đại học đấy nữa, bỏ cuộc. Tại sao như vậy? Tại mấy ông thầy mình dốt quá đi. Tại sao như vậy? Thằng nhóc này á, mới mười mấy tuổi nó đắc được sơ thiền rồi. Không tu hành có gì hết, chắc phúc chỉ ke thôi được. Như vậy mình nhập được sơ thiền. Mày thinh kỳ. Chắc là cái xì ke nó có cái công dụng vậy đó. Thằng nhóc này mới mười mấy tuổi mà nó đã đắc được sơ thiền rồi. Thành ra gặp mấy ông thầy á, trong trường nó kinh hết. Nói sao mà nó nghe lời được. Đâu có sức mà nói qua, nó xuyên qua, nó nổi cái hộ khí của nó đâu. Ok. Cái gì có sức á. Ok. Những cái gì có tình lực á, thì cái gì có một cái làn khí xung quanh, cái hộ khí xung quanh thân của mình á. Ai cũng có hết á. Người có định lực á, đều có cái hộ khí xung quanh cái thân mình hết á. Thành ra người nào muốn tới mình á, muốn ảnh hưởng mình phải phá qua cái hộ khí đó mới tới được cái tâm của mình. Còn không thôi bị nó dội lại. Người không có sức đụng nó dội lại. Vì vậy cái người mà không có sức dạy người kia không được. Tôi nhớ hồi đằng Canada tôi có một cái người Phật tử kia ở chùa là ngài Tiên Hóa đó, ngài 70 mấy tuổi mà bà nóng tính dễ sợ lắm. Bà gặp tôi một cái, bà coi tôi như thần tượng vậy đó. Chăm sóc tôi từng lý từng tí. Chân điên được. À, coi tôi thật sự như thần tượng, tức cười lắm. Bà nói, bà có cái tội. Không là tôi chỉ bị là sai di thôi, bà coi tôi như thần tượng vậy đó. Cái bà nó có trí hệ nói á. Bữa kia, Buổi tối, bữa ngày kia tôi, buổi sáng tôi xuống cái đi ngang bếp, thì bà kéo tôi vào và nói: thầy giúp cho con cái máy microwave này, con nhớ cách bấm này. À, mấy thầy trước mà tới đây ở không có thầy nào dạy con, họ dạy con hồi mà con không nhớ. Tôi nói vậy hả, để tôi dạy cho nghe. Tôi nói 1 2 3 tôi lấy cái tôi nói này, làm có 3 việc thôi, 1 2 3 tôi nhét trong đầu bà, nhớ người nước bà bực nữa, ủa sao bây giờ con hiểu rồi. Phải có sức mới ảnh hưởng đến tâm người ta. Thành ra khi mình ảnh hưởng được và ảnh hưởng đem cái tốt và ảnh hưởng người ta, đừng đem cái xấu mà ảnh hưởng người ta. Nếu mình có sức mà đem cái ác ảnh hưởng người ta, mình làm rất là gian ác, rất là không chuẩn. Nên là cái việc đầu tiên hết là mình phải lo tu cái đức cái đã, xong rồi tu cái sức. Nhắc cái việc cái đó đó, tôi dạy cái này là dạy cái việc là thứ nhất mình phải tu đức, phải cho người ta cái đức chứ không phải cho người ta cái ác. Ông hỏi, ông em thắc mắc tại sao có nhiều thầy khác, mấy sư huynh của tôi đó. Tôi chắc chắn là mấy người thầy khác đã đi trước tôi đó, của bạn quay họ giống như là thần tượng của bà vậy luôn nữa. Tôi không có lại đâu, tôi không có đặc biệt gì hơn đâu. À, bà khéo quá đấy. À, nhưng điều tại sao mấy thầy trước không có dạy bà được mà tôi dạy bà được? Câu hỏi là như vậy. Muốn giúp người khác thì sức mình phải hơn người ta, mình mới giúp được. Nếu sức mình thua mình giúp không được, hoàn toàn giúp không được. Ok. Quý vị phải nhớ như vậy nè. Muốn giáo huấn như cái trường hợp của bác nhân thân hương đó, muốn giáo huấn con cái cũng phải đúng là sai, nghe không? Ok, mà phải có sức nữa, mình phải biết sao mình có sức để mà nó mới nể, nó mới tin mình được. Con cái mình như vậy mình mới có tự chủ được. Ai thắc mắc gì không? Nói thiệt cho quý vị biết, hồi đó công phu tôi không cao hơn mấy thầy kia đâu. Thì lúc mà tôi cần á, sức tôi hơn người ta. Thường ngày tôi cũng hơn người ta. Có ai thắc mắc gì khác không? Câu hỏi là con gái của cô này đó, không nghe lời cổ. Có nghĩa là cô không đủ sức là sao vậy? Mình có sức á, mình đừng đàn áp con cái mình. Như bác thân hương tôi cũng đồng ý. Bác hung quá này. Cái cách bác nói mà tôi đã khiếp rồi mà. Bác không cần đánh tôi đã sợ rồi mà. Tôi đã run trong bụng rồi mà.
Khi mà đánh cho nó tỉnh lên, đánh nó tỉnh thôi. Chứ sự sức con không có đánh con nào. Từ nhỏ tới lớn ít có đánh con.
Đánh. Thầy quý giới tạo. Đánh đâu cần roi. Nè bác Thầy Hương nè. Đánh đâu cần roi đâu. Cách bác nói là đánh nó đó. Nó khiếp rồi.
Nói là không có nghe.
Đúng rồi không? Để tôi nói, cái bác không hiểu. Hiểu như vậy, mình có sức á. Cái cách mình nói không là mình đừng đánh nó. Như bác nói hồi nãy cái bị bác cứ nói là suốt đời tôi có bao giờ đánh con, chưa bao giờ cần đánh nó, mà đánh nó hoài.
Biết có một ngày thì con chịu hách nổi luôn. Ông xã ông cũng chịu không nổi, ông bỏ đi ngủ. Ông thì không có lo. Tôi tức quá tôi phá cửa xe ra, tôi phá cửa tránh luôn. Để nó giờ nó phải kêu cửa mình phải mở cửa nó mới vô được. Chứ thường thường mình khóa cửa không bao giờ thì nó đi cửa xe ra nó vô. Nó trốn cho ông lúc nó đi vô phòng. Nó sợ mình la.
Ok, nói cho bác nghe, xin lỗi bác dặn nó nghe lời này để diễn tả cái việc, cái cảm tưởng tôi khi tôi nghe câu chuyện này. Ok, bác kể. Nghe bác kể tới đó tôi bên này tôi thở không nổi nữa luôn nữa. Bác hung như vậy luôn đó. Tôi kể cái này để nói cái gì biết, để cái việc cẩn thận, mình có sức mình phải cẩn thận. Bác không biết, bác làm như vậy, tụi nó khiếp hết, ở nhà không phải riêng mà mấy đứa con mà chồng bác cũng sợ bác luôn nữa. Bởi vì ông mới chạy trốn đi ngủ chứ đâu phải ông. Đâu. Bác nhìn tôi nè, tôi còn tệ hơn nó nữa, tôi đâu có hư đâu. Ok, kể tiếp đi.
Cái cuối cùng mình có khuyên hoài mà không có nghe, nó lì lắm, nó rất là lì. Mình cũng thông cảm nữa, thì ngày thường nó cũng vừa làm, vừa đi học, cũng vừa đi làm. Thì nó nhờ cái biết kề nó mới đi chơi với bạn. Mà tới nơi giờ quy định là mình trước 12 giờ hoặc qua 12 giờ con về, con đừng có đi nửa đêm nửa phi. Má mì đỡ con tới nửa đêm nửa phi, và có đỡ gì má mì chịu không có nổi. Mà nó má mì đỡ cần đỡ con, má mì khóa cửa đi để cái xe ra con vô được rồi. Nhưng mà mình nghe vậy mình không có yên tâm, mình sợ nó đi ghiếp nó hư. Nó chơi bạn bè không tốt nó hư, trên cái ca đi này nhiều thanh niên hư dữ lắm. Mình sợ lắm, có giái trời giái Phật, có bồ hộ hoài, cầu thầy cầu Phật, Phật tác bộ độ hoài, kêu nói tụi này nó nên. Cái nói hoài con mới nghe. Có một ngày trời ơi, mình đỡ cho mình buồn quá thầy ơi. Chuẩn bị cây gôi thì nhà cửa nên đâu có, hồi nào đâu có đánh con, đâu có gôi gì đâu. Chỉ là có cây chổi thì hồi nào tới giờ xài cũng rất là cũ rồi, nó cũng cái cây nó cũng gần bục rồi. Để ngay cái cửa đó. Cái nó lén lén nó mở cửa nó vô, tao hỏi cho mày đêm nào mày từng nào mày cũng đi vậy, vậy mày đi làm cái gì? Mày trước 12 giờ mày về cho má mày có được không? Nó má mày tại con ham coi phim với tuần này qua căn này qua căn kia có chung coi tới nửa đêm bữa phim. Cho nó mai mày là một đứa học sinh có đi như vậy là không có tốt, ảnh hưởng lắm. Buổi qua mà các gặp hát có xảy ra chuyện gì là mày bị liên lụy. Mà nói hoài nó không có nghe. Có một ngày đi về tới nhà tôi ngồi nói không nghe, tôi lấy cây gọi được quất hai quất cái cây gọi nó gãy, tẩy nó cũng mục sẵn cái nó gãy. Cái gãy cái nó sợ, nó cũng sợ nó sớm nghe được sao ba nó thích vậy la ba tiếp nữa. Cái nó má mì đừng có dặn, má mì đừng có dặn, má mì từ từ thôi được rồi, từ nó sắp tới con nghe là má còn hôm nay tối nữa nó, má mì đừng có dặn, nó cũng sợ mình cao máu lát mình có gì nữa, nó sợ quá nó giúp giúp mình cho nó mày nhớ nha. Mình quốc có thể mình quốc hơi mạnh. Cái mai sáng thức dậy cái thấy chừng nó uống một lần bầm hết trơn. Cái nó cũng bắt cỡ. Cái mấy chị nó hồi hôm của cái chân mày gì vậy? Má mày đánh cho về. Má mày đánh mày. Hồi nào tới giờ bà đâu biết đánh mày bánh này. Mà chiến là bà đánh tôi coi gôi gãy để đó kìa. Cái từ đó từ từ cái nó hình như nó bớt đi. Nó đi có khi 12 giờ rưỡi, có khi chưa tới 1 giờ có nó về. Mình cũng những canh cửa như thường cho nó về. Tại mình không có yên tâm. Mà nó lì lắm, tao thấy mấy chị mày coi. Đứa nào nữa đấy, tao cũng có bồ, tao cũng đi trước 12 giờ phải về nhà với má mày cả. Không có giống như mày, sao mày lì quá, mày nói không có nghe. Cái từ đó trở lên, cái từ cái nó bớt đi. Từ từ nó bớt đi, cái nó không đánh đỡ gì. Cái 1-2 năm sau nó tốt nghiệp ngay đại học, nó kiếm việc đi làm, mà từ đó là xong luôn rồi. Giờ nó là đàng hoàng nhất. Mà rất là hiền lành nữa nha, đi đâu mà chạy xe gặp ông già nào bà già nào đang xin đỡ đường cũng tốp xe vô bút 5 đồng cho người ta rồi chạy xe đi. Có việc mấy ông mẹ bán đồ bán cam bán đồ đó buôn đang xách mấy thùng luôn. Cái đó chúng mình muốn nhiều dữ vậy, kệ má không giúp cho người ta, tao đứng ở ngoài đường cực khổ lắm, nóng quá
tội lắm.
Con cũng phát hiện cái tâm nó rất là hiền lành thôi. Cũng là từ đó tới giờ nó biến người tốt lên, bây giờ nó là dễ thương nhất. Có khi thấy mình làm mệt mỏi về tới nhà má mì buông xuống đi đừng có làm, để tụi con làm không thôi, tụi con qua ngoài ít ao cũng được, mà đứa cực khổ mà làm hoài những chi cho mệt. Thì mình nghe cái câu này mà cảm giác nó cũng biết thương mình, nó biết lo cho mình. Nó sợ mình làm mệt quá rồi sức khỏe không có tốt.
Vợ nó sao?
Chùa cũng vậy, nó ngủ ở đây, nó má mì đừng có ngủ ở chùa.
Vợ nó sao?
Má mì sáng đi con chở đi, tới con chở về cho.
Vợ nó sao?
Hả?
Vợ ổng sao?
Chưa cưới vợ, có 20 tuổi hả?
Bác chồng vợ
chưa? Đang ca đại học mấy năm nay rồi,
bác chồng vợ chưa?
Công ty tài chánh, quản lý gì giấy tờ tài chánh đó.
Giỏi vậy đó, mấy tuổi mới giỏi.
Năm nay 26 rồi.
Tốt rồi.
Nó đúc trước, nó cặp nhỏ con gái mà người Việt, cái nó giặt sách vậy, nó cặp bộ, nó sách vậy cho má mì coi. Má mì coi vừa ý thì nó tiếp tục đi, còn không vừa ý thì nó buông tay. Cái dắt nhỏ giờ vừa việc về, má mày có chê không? Tôi nói, giả tí cô gái đàng hoàng thì bất cứ người gì ta cũng không có chê, nhưng mà vẫn phải đàng hoàng, gia đình phải đàng hoàng mới được. Còn mình con gái mà không đàng hoàng là tao không có cho đâu. Mày nhất là mày phải sáng mắt mày lựa chọn đó. Má mày chỉ đề nghị cho mày gì thôi. Cái nó dắt về, Vậy có thời gian xa, có nên có thể nhỏ nó không có gì đàng hoàng, có nên buông tay. Thôi để mai mốt tôi kiếm người tiều cho má mì cho, để cho má mì yên tâm. Dễ nói chuyện.
Okay. Mình đang nói về là mình không ép con cái mình được. Mình cái này tôi nói về cái mình tạo cái ảnh hưởng cho con cái mình, nhưng phải mình ép nó. Như bác Thân Hương làm á, bác là bắt con cái bác á. Okay. À, bác Thân Hương là bắt ép, bắt tụi nó phải theo, phải đúng như cái ý bác, không vừa ý là bác giận. Okay. Cái xã hội này làm gì cũng được. Xã hội này mình có thể ảnh hưởng tụi nó được thôi à. Mình chỉ khuyên nó thôi à. Okay. Thành ra cái cương vị người cha mẹ của cái xã hội này á, là mình có cái sức mình gọi là mình đề nghị nó thôi, mình khuyến khích nó thôi, khuyên lớn nó thôi. Nếu mình có sức á, thì cái lời khuyên mình á, nó có ảnh hưởng được cái trong cái tâm thần của nó nhớ được. Còn nếu mình không có đủ sức mình khuyên nó không nghe lời. Như cái ông đệ tử tôi đó, khi lúc mà ông đi luyện theo từ ngoại đạo đó, ông sức cũng thua thằng con mà, ông nói nó đâu có nghe đâu. Thành ra sau khi mà tu mà có trình độ rồi, có định lực rồi á, thì ông về ông kể lại là cái đứa con trai thái độ đối với ông nó đổi hẳn. Mình có sức, nói nó phải nể từ đâu à. Chuyện thứ nhì là con cái mình đứa nào nó có cái ý của nó hết á. Nhưng mà dạy con cái người phải hiểu cái sự quan trọng gì, gọi là cái ý, cái này quan trọng. Cái quan trọng là cái quan điểm như vậy này. Mỗi người nó có một cái, nó sanh ý một cái rồi, phải đợi cái ý nó chết, nó mới đổi hướng được. Phải nhớ như vậy nè, khi mình sanh ý rồi á, khó mà đổi cái ý mình, dễ sợ lắm. Đứa con nít mà nó muốn chơi với thằng bạn nó rồi á, biểu nó ngủ, đừng hòng nó mà ngủ. Nó phải chơi đã, chơi xong nó đã rồi á, cái nguyện vọng nó muốn chơi xong, thỏa mãn rồi, nói nó mới nghe. Thì mình mẹ cha mẹ mình khôn, mình thấy nó đòi chơi mình cứ lầm lờ. Chừng nào nó hết, nó bắt đầu nó sung sướng rồi, thỏa mãn rồi, mình mới nói nó. Đừng có nói trước. Tại vì như vậy này, cái vị sự thật như vậy này, không phải là cái lực mà cái vô minh của mình, á, người ta phá không được. Okay, khi khi mà cái dục vọng nó nổi lên rồi á, mình không nghe nữa. Tai mình nó ù rồi, mắt mình nó chỉ còn thấy một chuyện thôi. Cái đó gọi là cái vô minh. Đổi cái vô minh được. Thường thường như vậy. Như con cái mình nó khởi một cái ý. Nó muốn thử. Nó thử thuốc phiện một cái. Thuốc xì ke một cái. Là thông thường á, là nó phải thử xong mình mới đổi nó được. Thành ra cha mẹ mình á, làm cha mẹ, mình khuyên nó là không nên có những cái tư tưởng như vậy. Thì mình ảnh hưởng nó trước khi nó muốn.
Mô Phật Thầy, giống như chuyện này, con đứa con gái Úc á, đáng lẽ nó học đắc thờ, nó học bác sĩ. Cái con nói thôi, con gái thôi đừng học bác sĩ. Nó má mì à, người ta nói mà học phán mì xì được rồi, học dược sĩ đi để chế thảo thuốc thôi. Bác sĩ, con gái học bác sĩ nên nó trách nhiệm nặng nề, nó không có tốt đâu con. Cái nó má mì à, tôi nghe là má mì, nhưng mà giờ học phép mê xì cũng phải có bằng bác sĩ mới vô chế tạo thuốc được. Có cái bác sĩ học xong lấy cái bằng bác sĩ thì tiếp tục thêm 2 năm huấn luyện nữa. Còn mà mình không có học bác sĩ thì mình khỏi huấn luyện 2 năm đó, mình vô phép mê xì luôn. Để vô thí nghiệm chế tạo thuốc thôi. Giờ ông nói vậy thì con cũng nghe lời má mì. Tôi nói mày nghe lời má mì đi. Con gái học bác sĩ nó trách nhiệm nặng nề, nó không có tốt đâu. Cái giờ chiến này nó ở Chicago á. Thành ra chiến ngày tháng 9 con phải qua bển giữ lễ cho nó. Ủa, nhưng học, mà kẹt cái đó có trùng, sợ trùng ngay đi.
Giỏi như vậy đó.
Hả?
Học Medical School Pharmacy Chicago đó.
Dạ.
Giỏi.
Thành ra bây giờ mình phải chuyến này qua giữ lễ cho nó, mà không biết cái tháng 9 ngày nào. Giả thì trùng ngày đi Hawaii thì con đi không được. Không có trùng ngày thì con đi Hawaii được. Thành ra con làm như vậy có đúng không thầy? Tại con suy nghĩ nó là con gái học cho đắc thờ để làm cái gì, trách nhiệm nặng nề lắm. Thôi học phán mì xì được rồi, chế tạo thuốc được, nếu nó có giống như có giờ dắt đàng hoàng. Còn
sắp
học
ra bằng là phải không?
Hả?
Sắp ra bằng là phải không?
Còn 2 năm nữa.
Còn 2 năm nữa.
Dạ, ra bằng rồi. Nhưng mà đến giả tiên mình học bác sĩ nó phải tiếp tục thêm nữa. Còn nếu học bác sĩ thì 2 năm, nó ngừng lấy ra bằng bác sĩ xong nó vô bệnh viện pharmacy nó chế tạo thuốc luôn, thí nghiệm thuốc luôn. Giờ vừa dứt mắt nó cũng nửa học nửa làm rồi. Nào tới giờ mấy năm nay nửa học nửa làm hết á. Con gái út của con á. Là tính ra cái tuổi nó thì 30 tuổi thiệt mà thấy nó ngó nó con hình như 17-16 tuổi ha. Trẻ măng ha. Bởi mỗi khi đi chơi mà vô khả sĩ nộ có ai cũng xét giấy hoài. Tại nó chưa 18 tuổi. Mô Phật thầy.
Phật mới si tốt đó.
Mà có nói gì có đúng, làm gì có đúng không thầy?
Không.
Thầy nghe con gái nó có chồng mà làm đắp thờ mà mệt mỏi dữ.
Bởi vì cái bà này bà ăn hiếp con cái dễ sợ.
Ăn hiếp đâu. Mình cũng vậy tương lai nó tốt cho nó vậy nó mình cũng già mình có lo giúp được nó cái gì đâu. Chỉ mình nói có lý lẽ cho nó chịu nghe là nó tốt cho nó thôi, không chịu nghe cũng mình cũng bó tay.
Dễ sợ không? Mẹ như vậy khiếp luôn. Bà mẹ con bọn họ học bỏ học bác sĩ. Cha mẹ coi nghe có con cái bác sĩ mừng tí mồ, ngon thơm tí mồ. Bà chê thôi thôi mày đi học dược sĩ đi, cũng bỏ bác sĩ đi học dược sĩ đi cái đầu. Tôi là dễ để học bác sĩ làm nhiều tiền hơn, nó cúng tôi nhiều tiền. Ai thắc mắc gì khác không? Tôi khuyên là đừng lúc mà dạy con cái mình phải khuyên nó, khuyên từ từ, mình khuyên lên từ từ, phải rất thời gian rất lâu khuyên nó mới nghe. Mình tốn rất nhiều thời giờ để mà có xây dựng cái lòng tin của nó, sự tin tưởng của nó để nó tới nó thổ lộ với mình. Xong rồi nó thổ lộ mình khuyên nó từ từ, đừng có nó khuyên chậm từ từ, rất tốn rất nhiều thời giờ. Tại vì cái cương vị người cha mẹ là phải đừng có sợ con cái mình nó sai. Mình phải cho phép tụi nó sai. Nếu nó không sai, nó không thể nó học hỏi được. Ok. Khi nào nó biết nó sai rồi mình nói nó mới nghe. Quý vị với cái cương vị cha mẹ, tôi không đồng ý với các cách bác huấn luyện của bác. Bác được rồi, bác làm gì được thì bác làm được, con cái bác thành thì tôi mừng cho bác. Tôi thái độ tôi là khác. Thái độ tôi á, tôi mừng cho bác. Bác làm đúng. Cho con cái bác. Cái thái độ tôi là cương vị người cha mẹ là mình phải cho tụi nó, cho cái nó cái sự tự do, để cái cơ hội để nó làm lỗi. Nhiều khi nó làm lỗi rất là lớn, mình biết nó lỗi rồi, nó sai lầm rồi, mình chỉ nói trước nó là tao nói cho mày biết á, mày làm sai rồi, mày tai hại dễ sợ lắm, bây giờ mày không tin. Từ từ lúc mình tới mình thấy cái đó rồi sẽ biết, tôi đã biết trước rồi. Ok. Thì mình chỉ nói như vậy cho nó biết trước là nó sẽ thất bại rất lớn. Thì lúc nó thất bại như vậy mình có mặt ở đó để nó tới, nó mình giúp nó để hồi phục lại. Hiểu chưa? Không phải là mình tránh cái chuyện thất bại nó, mà mình muốn giúp nó hồi phục lại. Ok, khi nó thất bại nó có thể giữ lấy lại cái thăng bằng nó. Ok, đó mới không quan trọng. Thành mình lúc đó nếu mà thất bại nặng nề đó, mình có mặt ở đó mình giúp nó mới được. Ok. Cái thất bại nó cần lớn chừng nào, cái bài học nó học nó cần lớn chừng đấy, đừng có sợ thất bại. Ok. Đang nói này.
Nhưng mà cái đường mà nó còn trước khi nó còn hai si khu nó còn nhỏ. Giả tỉ mà nó cho mấy cái bạn mà không tới nó xì kê ma tí, cái đó mình phát hiện sớm mình mới cứu nó được thầy. Giả tỉ mình để cho nó nhào vô mình cứu nó đã muộn rồi, cứu nó được thầy. Nó nhào vô một cái là con người nó đã.
Tôi đồng ý. Tôi đồng ý bác. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Đó. Đúng, tôi đồng ý. Có những cái lỗi là mình vẫn thể cho phép nó làm được. Chẳng hạn như nó muốn đi giết người. Nó giết người một cái là kể như đời nó là tiêu rồi. Tiêu rồi. Thì mình sao mình ấy được. Mình rất thua đồng ý có những lúc mình phải cần phải cản trở nó. Đúng rồi. Yeah, đúng. Cái đó đúng. Tôi đồng ý cái chuyện đó. Phải tùy chuyện đó. Tôi nói đại khái. Thông thường mình để cho cơ hội nó làm lỗi. Thì mình thường thường á. Cái cương vị người cha mẹ như vậy. Cái tôi đề nghị như vậy nè. Cái cương vị cha mẹ mình cho phép nó càng ngày lỗi càng ngày nó càng to, để nó càng ngày cái bài học nó càng lớn. Đừng to đến độ mà nó hồi phục không được, thì cái đó là tai hại không được. Ok. nó phải biết, nó phải học cách để nó biết từ chặn lại. Tại sao mình phải giúp nó cơ hội như vậy? Đại nó hiểu cái sự tai hại để nó từ chặn nó lấy, tại mình không phải lúc nào mà ở bên cạnh nó, một ngày nào đó mình sẽ chết trước khi nó. Ok. Ok. Ừ. Ai có thắc mắc gì khác không? Dạ. Yeah.
Mô Phật, vậy là mình phải tôn sùng bằng cách nào? Có thể là mình đảnh lễ Ngài Địa Tạng, hay là mình niệm danh hiệu Ngài A Di Đà Phật, xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy thêm.
Cực kỳ thành tâm. Cực kỳ thành tâm. Ok. Càng ngày càng thành tâm thêm.
Hôm nay
tôi trả lời nó là sao? Tôi nói là bữa nay ăn gì đó trật, thành ra thành ngồi không được. Thế thì nghĩ sao? Tại sao vậy? Trên độ cao mà ngồi thiền không được, càng ngày ngồi càng dở. Tại sao vậy? Hả? Tại sao bác Sáu? Sao lâu ngày mới tới? Đi cả năm trời mới lò mò tới lại.
A Di Đà Phật, kính thầy.
Lần cuối cùng gặp bác á, là thả bác ra ngoài đường á.
Con đã trốn xe, luôn.
Nhớ, vẫn còn nhớ chuyện này buổi tối đó, chở bác về nhà. Xong bác nói nè, để tôi xuống này, tôi đi bộ về nhà được rồi. Tôi nhìn cái xung quanh nhà cửa, tôi nói cái vùng này có vẻ nó hơn được an toàn lắm. Bà nói, nó sợ con đâu sợ tụi nó đâu. Sao nên mình thả bà xuống, mình không biết bà đi lạc, sao cả năm trời bà mới trở lại. Ok, hỏi gì đây?
Thầy nói là con nói quên mất rồi thầy. Con A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Con riêng con ấy, con thấy là tại sao thầy mới hỏi là tại sao mình càng ngồi mình thiền ấy, càng ngồi nói là mình càng ngồi cao rồi mình ấy thì lại bị đi đứng lên, thì đứng lên ngồi xuống nó rất là khó, mà đi thì lại không có được thẳng thắn lên cái người. Thì riêng con ấy, thì con có cái rút kinh nghiệm ra là con thấy, tại vì đây là về Phật Pháp, cho nên mình có, thí dụ nói đơn giản là con có tin Tam Bảo, thì Tam Bảo mới hộ trì con. Nếu con không tin Tam Bảo không có hộ trì con. Tại vì nhiều người ấy, tu với cái tức là không phải là với cái sự tin tưởng mà tu với cái ý thức bên ngoài. Nghĩ là tôi ngồi giỏi lắm, tôi tu cao. Nhưng mà đấy chỉ là mình rèn cái tâm mình, nhưng mà thực là cái tâm mình không có tin. Cho nên khi mà không tin á, mình không có, gọi là mình cứ bắt buộc cái tâm mình quá, giống như là bây giờ con nói đơn giản này thầy không ấy, con ví dụ giống như là con không thích ngồi đây, mà bây giờ một cái điều gì bắt con phải ngồi đây, thành ra cái thân con ngồi đây nhưng cái tâm con không ở đây, thì tất cả những cái điều gì nó không có tới với con. Thành ra con nghĩ là tại sao có những người, người ta rất là đơn giản, người ta chỉ ngồi rất là bình thường, nhưng mà người ta tu giống như là bên ngoài thấy ra là người ta tu không ra cái gì đâu, ai cũng nói ui giời tu cái hành cái gì những cái người đó thế. Nhưng mà thực sự thì con thấy rằng có những người tu, con chứng minh rằng bên cạnh con có hai cái ông bà đẻ 16 đứa con mà con mới đến đây ở có 3 năm thôi. Thế nhưng con thấy ra hai ông bà, ông thì 91, bà thì 89.
Bao nhiêu đứa con? Bao nhiêu đứa con?
16 đứa con mà.
16 đứa con?
Dạ.
Thế mấy đẻ?
Mà con cái đứa nào cũng răm rắp.
Tuyệt vời ạ.
Dạ. Con cái rất là ngoan. Mới một bữa gần đây, hai tuần về trước, con thấy ông ấy na mấy đứa con. Ông nói, chúng mày không biết làm ăn cái gì. Chỉ ở Phan Do thì đẹp, mà Bét Do thì trơ đi, là bẩn quá. Chúng mày là bên ngoài cái mặt chúng mày sạch sẽ, nhưng bên trong cái tâm chúng mày không sạch. Cho nên là bên Bét Do chúng mày cứ giấu giếm những cái xấu xí, bẩn thỉu. Thì mấy đứa con ông ấy phải sang hỏi gia đình nhà con là tức khắc đêm nay phải tập trung, các con phải dọn sạch cái Bét Do cả đêm. Nên có ồn bên cạnh thì các bà cho xin phép là đừng có gọi cảnh sát. Thì con nói được rồi, cứ làm đi không sao, chúng tôi cũng không sao. Nhưng mà con thấy rằng cái tâm của ông bà đó thực sự là tốt. Cho nên đẻ 16 đứa con mà khi chỉ cần nói một câu đó mà các con tỉnh thức rằng là biết là mình giấu những cái xấu. Cho nên con thấy rằng là nhiều người ấy, thì con cũng quen một số các chị đi tu ấy, cũng có những người năm nay cả 90 tuổi, nhưng mà người ta cũng ngồi thiền mà đi bộ, đi hôm nọ giống như là đi lên Vạn Phật Thành, cũng thấy 90 tuổi rồi nhưng mà vẫn đứng lên ngồi cúi xuống lễ rất là đẹp. Mà có người rất là ngay ngắn. Có thấy rằng là tại vì người ta tu với cái tâm của người ta không có ép buộc, cho nên con nhìn ra những cái người nào mà tu theo cái tâm thì những người ấy rất là hay. Còn những người nào mà tu theo bị ép buộc, gọi là giống như là con thì thường nói đơn giản, nói chơi bên ngoài đời nói là kiểu mình ăn vua, thì những người đó không gặp được những cái may mắn. A Di Đà Phật kính chào. Tại vì con hay trốn, tại vì con cái miệng con hay nói
trốn giỏi lắm
nên nhiều khi con nói xong thì con phải trốn một thời gian để con tu lại từ đầu thì con mới làm được, còn nếu không thì ngày mai con sẽ mất hết. A Di Đà Phật kính chào. Con sẽ trốn một tháng còn mới lại.
Tại sao con như vậy à? Cái trí huệ đó, cái định lực đó, nó đâu phải là nó luôn luôn nó hiển lộ ra bằng cái cách mình ngồi. Cái trí huệ là sao? Người có trí huệ là cái người mà thấy được cái lỗi của mình. Cái người mà thông thường người ta không thiếu trí huệ, người ta đâu có thấy được cái lỗi người ta đâu, người ta tưởng người ta đúng. Thành ra cái trình độ, cái định lực á, nó hiện ra bằng cái sự hiểu biết cái lỗi của mình, thấy được cái lỗi của mình, chứ đâu phải là nó lộ ra bằng cách cái ngồi yên hay là đi đẹp hay là nói ngọt ngào hay là này nọ. Tại sao như vậy? Tại vì nếu quý vị không thấy được cái lỗi lầm quý vị sửa nó không được. Tại cái người mà có trình độ cao là người ta thấy được cái lỗi của người ta, thì giống như vậy, cái người có trình độ cao với có người trình độ thấp có thể cùng có một cái lỗi như vậy, để cái người mà trình độ thấp không thấy được cái lỗi người ta, còn người trình độ cao ta có cái lỗi, cùng một cái lỗi như vậy, người ta thấy được cái lỗi, họ đang sửa cái lỗi đó mà mình không biết. Mình cứ nghĩ người ta như mình. Thành cái người, hai cái trường hợp như vậy, cái người mà có không có trí huệ đó, làm sai mà cứ tiếp tục làm sai, không biết mà sửa. Cái người có trí huệ đó, ok, biết mình sai, đang cố gắng sửa. Cái trí huệ là trong mình chứ đâu phải để mình lộ ra để khoe người ta đâu. Cái sửa nó sửa cho mình chứ không phải sửa cho người ta. Có ai có thắc mắc gì không trước khi mình chấm dứt ngày hôm nay? Ok, nếu không có thắc mắc gì thì mình ngừng lại ở đây. Hai rưỡi là xong rồi. Thường thường là 3 giờ rưỡi mới xong như đều. Bữa nay là mình xong đúng giờ một lần.